chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp lễ cha năm nay, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bậc từ phụ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, trong một dịp hè, có vài nhà thực vật học, người Anh đến Thụy Sĩ tìm các thứ hoa hiếm có. Một sáng kia, họ rời làng nhỏ, đi về phía một đồi núi bên cạnh. Họ trèo lên và sau một vài giờ thì đến một vách núi dốc thẳng đứng. Nhìn qua vách núi, họ thấy vài loại hoa đẹp và hiếm có mà họ đang mong ước. Lúc ấy có một cậu bé đi qua thì được một nhà thực vật học hỏi: "Em ơi, để chúng tôi cột một sợi dây quanh bụng em và thả em xuống dốc núi này. Nếu em chịu nhổ vài cây hoa đó và giữ cẩn thận cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thưởng tiền cho em." Cậu bé liền bỏ chạy. Một lát sau, trở lại dẫn theo một ông tóc hoa râm, lưng khòm, với đôi tay thô nhám vì làm việc nặng nhọc. Cậu bé nói với các nhà thực vật học: "Thưa các ông, đây là cha tôi. Nếu các ông để cho cha tôi cầm sợi dây, tôi sẽ xuống vách núi nhổ cây hoa cho các ông." Cậu bé chỉ đặt lòng tin tưởng vào cha mình. Kính thưa quý vị, Thượng Đế là cha và là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103, câu 13 chép: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy." Ngài cũng ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin đặt tay thuộc linh của chúng ta vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa, thì chúng ta được sự an bình. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37: "Người nào đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ." Chỉ có Chúa là đấng đáng được tôn thờ và đáng cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào, như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gào. Lời lên đỉnh ngơ ngã, kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa.
Tiếng tiếng của con, tình Chúa thiết tha.
sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm. Biết sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang. Sống không còn ai chỉ biết yêu Cha và xin cho con yêu Cha thân lên đến khi lá thu thôi mùa quanh, cho con luôn yêu mến Cha đến khi đồi núi không còn cây và đến thiên thu, cho con yêu Cha thêm lên đến khi ánh dương không còn.
Thu Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bên Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là ngày của những bậc từ phụ, tức là ngày mà người ta dành ra để mọi người nhớ đến công ơn của những người cha trong gia đình. Đối với người Việt chúng ta thì thực tế về công cha như núi Thái Sơn không phải là một điều gì mới lạ, và mỗi chúng ta đều biết làm thế nào cho tròn chữ hiếu, làm thế nào để trọn đạo làm con. Tuy nhiên, chữ hiếu hay là đạo làm con lắm khi bị giới hạn trong ý nghĩa thờ cúng người đã khuất hơn là trong những gì thực tế hiện tại. Một số người cũng nghĩ rằng người tin Chúa là người bỏ ông bỏ bà hay là không còn hiếu kính cha mẹ nữa. Thật sự không phải như vậy. Trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, 4 điều đầu tiên liên quan đến bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và 6 điều còn lại là bổn phận giữa người với người. Thì giới răn đầu tiên trong bổn phận giữa người với người là giới răn hãy hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu vì vậy đứng hàng đầu trong mọi mối quan hệ giữa người với người theo lời dạy của Chúa. Nhưng hiếu hay hiếu kính nghĩa là gì? Theo nguyên ngữ, hiếu hay là hiếu kính nói đến một sức nặng, hàm ý nhắc chúng ta đặt nặng vấn đề hay là đặt lên hàng đầu hay tôn trọng. Như chữ trọng trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là nặng. Hiếu kính vì vậy có nghĩa là tôn trọng, hay người làm con sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Chi tiết về điều này chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong quyển Chữ Hiếu trong Cơ Đốc Giáo. Nếu quý vị muốn có để đọc thêm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình. Tuy nhiên, trở lại với chữ hiếu trong mối quan hệ hàng ngày. Chúng tôi muốn nói đến điều sau đây. Bạn và tôi hãy cùng nhau suy nghĩ điều này. Trong đời sống hàng ngày, vấn đề then chốt của chúng ta là gì? Tôi thấy rằng vấn đề then chốt của con người là những mối quan hệ. Quan hệ giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người cùng làm việc, giữa chủ nhân và công nhân, giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa người buôn bán với khách hàng, giữa người lái xe với khách bộ hành đi trên đường, và ngay cả giữa chính chúng ta và bản thân của chúng ta nữa. Nếu ta có cái nhìn đúng về chính mình, có mối quan hệ tốt với chính mình, không mặc cảm, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái. Tương tự như vậy với những mối quan hệ khác. Và từ cá nhân đến đoàn thể, từ cộng đồng đến xã hội, từ nước này đến nước khác, nếu mỗi người sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, trong mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta sẽ có thiên đường ngay trên trần gian này. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có điều đó. Lý do là vì những mối quan hệ đã bị đổ vỡ. Vợ chồng không còn thương yêu nhau, anh chị em tị hiềm nhau, bạn bè nghi kỵ nhau. Những mối quan hệ căn bản không còn bền chặt và do đó nảy sinh ra những khó khăn khác, những vấn đề phức tạp khác. Nằm lên trên tất cả những mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ giữa con người với đấng tạo hóa. Khi mối tình trời người không tốt đẹp thì mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó bị gãy đổ. Điều này xảy ra là vì Thiên Chúa chính là sự sống của con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta nối lại mối tình cha con đã bị gãy đổ đó, chúng ta mới có thể giải quyết được những mối quan hệ khác. Thiên Chúa là cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa bị gãy đổ là vì chúng ta đã không sống theo lời dạy hay là ý muốn của cha chúng ta. Trong bài cầu nguyện mẫu Chúa dạy, sau khi bảo chúng ta cầu nguyện cho danh cha được thánh và nước cha được đến, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện này thật thích hợp trong dịp ngày của những người cha, vì nó nhắc cho chúng ta nhớ về bổn phận cao quý nhất của con người. Đó là bổn phận đối với đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống hơi thở. Cầu nguyện xin cho ý của Chúa được nên, nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng, chúng ta sẵn sàng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Trong mối quan hệ cha con, hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày, thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời, và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. Để có thể vâng lời cha, người con phải biết ý của cha. Ý của cha được thể hiện trong lời nói hay trong những lời sai bảo. Có những điều người con không hiểu, nhưng biết cha lớn hơn mình, khôn hơn mình, yêu thương mình, muốn những điều lợi ích cho mình, nên người con sẵn sàng vâng lời. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là cha của chúng ta là con của Ngài, và chúng ta có bổn phận phải vâng lời Ngài, phải làm theo ý của Ngài, phải luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời là cầu nguyện rằng con muốn sống trên trần gian này làm theo những điều Chúa muốn con làm, để đời sống con luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với chương trình và ý định của Chúa ở trên trời. Bạn có muốn biết chương trình và ý định của Chúa như thế nào để làm theo không? Hãy tìm đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Nếu quý vị chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, chúng tôi mời quý vị hãy tìm đọc. Quý vị sẽ thấy được tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được một bản Thánh Kinh để đọc. Lời Chúa cho chúng ta biết trong bổn phận làm người, bổn phận đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta phải kính thờ một mình Thượng Đế, là đấng đã tạo dựng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Lời Chúa cho biết rằng chúng ta không thể tự mình giải thoát, nhưng chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là chính Thượng Đế đã mang thân xác con người để chịu chết chuộc tội cho con người. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tin Chúa chẳng những chỉ là chấp nhận có Chúa, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta ký thác cả cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa, để cho Ngài hướng dẫn như đứa con tin tưởng trong vòng tay của người cha thân yêu. Khi mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó diễn tiến tốt đẹp, và đó là làm cho ý cha được nên ở đất như trời. Như đã nói, vấn đề then chốt của con người là vấn đề quan hệ. Quan hệ giữa bạn với những người chung quanh như thế nào? Tốt đẹp hay có nhiều rạn nứt đổ vỡ? Quan hệ giữa bạn với chính bản thân bạn ra sao? Bạn mang nhiều mặc cảm và dễ buồn, dễ giận? Hay bạn có cái nhìn đúng về chính mình, biết rằng Thượng Đế tạo dựng mỗi người toàn hảo, tốt đẹp? Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi nói đến mối quan hệ giữa Thượng Đế với con người, Thánh Kinh dùng mối quan hệ cha con để nói lên mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ đây là điều ngẫu nhiên, nhưng nó cho chúng ta thấy một khuôn mẫu lý tưởng về tình phụ tử. Có những người không có mối quan hệ tốt đẹp với cha, nên giờ đây nghĩ đến cha vẫn còn buồn còn giận, và vì vậy khó hiểu được ý niệm Đức Chúa Trời là cha. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là cha trong ý nghĩa lý tưởng. Chúa là người cha lý tưởng, yêu thương, nhân từ, nhưng cũng kỷ luật, sửa dạy chúng ta cách chừng mực. Tóm lại một lời, tôi muốn thưa với bạn điều này. Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhưng chúng ta có ở trong mối quan hệ tốt đẹp với người cha đó hay chưa? Lời Chúa dạy, người nào nhận Chúa, nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Làm con Thiên Chúa không phải là người sinh bởi khí huyết, tình dục hay ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được sinh ra trong gia đình của Ngài. Cuộc đời được tái sinh, được đổi mới. Chúng ta sẽ hưởng mọi quyền lợi của một người con, đồng thời chúng ta cũng biết trách nhiệm của một người con. Chúng ta sẽ luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, và làm theo lời tâm nguyện đó, nghĩa là làm một người con hiếu thảo với người cha trên trần thế này, và cũng chọn một lòng kính yêu Chúa, sống đúng theo khuôn mẫu yêu thương của tình phụ tử Thiên Chúa đã thể hiện trong đời sống của chúng ta.
Cha hiền yêu dấu, bồng ấm con, chăm sóc con từ tấm bé. Tình yêu thương đó giống như Thượng Đế yêu con người. Cha dạy con rộng cao hơn Thái Sơn, hy sinh cho con bằng cả cuộc đời mình, yêu thương tôn kính đời con làm rạng danh cha.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lòng Con Ghi Ơn Cha, nhạc và lời Châu An Phước do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị và dẫn dắt quý vị trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta đều biết là cha mẹ chúng ta có ảnh hưởng lớn lao trên con cái. Hôm nay xin nói đến ảnh hưởng của người cha trên con trai. Trước khi nhìn vào ảnh hưởng của người cha đối với con trai, chúng ta cần biết trách nhiệm của người cha trong gia đình là gì. Người cha cần có mối quan hệ như thế nào với con trai của mình? Khi một người được Đức Chúa Trời ban cho một đứa con trai, người đó nhận được đặc ân và trách nhiệm từ nơi Chúa. Đặc ân và trách nhiệm đó là hướng dẫn con đến chỗ nhìn biết người cha thiên thượng là Đức Chúa Trời. Một người cha có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với vợ và các con. Có người đã mô tả ảnh hưởng của người cha như sau. Các ông cha luôn luôn để lại một ấn tượng sâu đậm trên đời sống con cái. Ảnh hưởng của người cha có thể ví sánh với hình ảnh một người đang ghi khắc những dấu vết vào một cái thân cây. Ngày tháng trôi qua, những dấu vết hay ấn tượng người cha để lại trên con cái ngày càng sâu đậm và rộng lớn. Những ấn tượng đó có thể giúp con lớn lên sống hài hòa với người chung quanh, nhưng cũng có thể khiến con không có mối quan hệ tốt đẹp như đáng phải có. Có những người cha suốt những năm tháng sống gần con cái đã kiên nhẫn, cẩn thận để lại trong tâm hồn con những chứng tích yêu thương, khích lệ, với sự hướng dẫn trong kỷ luật vững vàng, chấp nhận con, yêu quý con. Nhưng cũng có những người cha đã dùng lời nói hay hành động làm tổn thương tâm hồn con, và vì thế để lại trong lòng con những vết sẹo vô cùng sâu đậm. Thời gian có thể chữa lành đau đớn hoặc làm cho vết sẹo mờ nhạt đi, nhưng những ấn tượng về người cha không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Cái ấn tượng mà người cha để lại trong mỗi cuộc đời chúng ta có thể xấu, tốt, lớn, nhỏ hay nhiều ít khác nhau, nhưng chắc chắn ấn tượng đó, ảnh hưởng đó, ta không thể phủ nhận. Dù muốn dù không, người cha là vị thầy đầu tiên và là vị thầy quan trọng nhất trong cuộc đời con cái. Người cha dạy con bằng đời sống gương mẫu, bằng những lời khuyên dạy hoặc bằng những thất bại và thiếu sót của mình. Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy con, nên Ngài truyền cho cha mẹ mạng lệnh sau đây. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 6 và câu 7. Chúa muốn là cha mẹ, chúng ta phải trước hết ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy cho chính mình, rồi sau đó dạy lại cho con cái, dạy trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Dạy con là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ. người cha nào cũng muốn được con khâm phục, kính nể, và người con trai nào cũng muốn kính trọng, khâm phục cha của mình. Nếu để ý, chúng ta thấy các cậu bé con 5-6 tuổi hay 7-8 tuổi thường khoe với bạn rằng bố mình là giỏi nhất, tài nhất, không ai bằng. Các em cũng thích bắt chước cách đi đứng nói năng của bố. Và khi có ai hỏi, lớn lên con muốn giống ai? Các em thường trả lời, con muốn giống ba con. Đây là một mong ước tốt đẹp, nếu người cha là gương mẫu tốt đẹp cho con noi theo. Những đứa con trai trong gia đình cần có một người cha mạnh mẽ, can đảm, sống thật với chính mình. Nhưng cũng là người cha rất là người, tức là cũng có những lúc yếu đuối, vấp váp như mọi người. Các con trong gia đình cần nhìn thấy cha mình là một người bình thường, có ưu điểm lẫn khuyết điểm, có điểm mạnh cũng như điểm yếu. Như thế tốt hơn là cha cách biệt với con cái, che giấu con người thật của mình, nên được con tôn cao, xem như là thần tượng, để rồi sau đó khi lớn lên, thần tượng sụp đổ, vì các em khám phá ra rằng cha mình không cao đẹp, toàn hảo như mình tưởng. Một người con trai nọ nói như sau: tôi kính trọng và ngưỡng mộ cha tôi vì ông sống thật với chính mình và với vợ con. Khi có lỗi, ông nhận lỗi. Khi có điều sợ hãi, lo lắng, cũng như khi được thành công, vui vẻ, ông chia sẻ với gia đình chứ không che giấu. Khi cha tôi gặp thử thách hay khó khăn trong đời, ông không những biểu lộ trong cử chỉ, thái độ, nhưng cũng nói ra cho mẹ tôi và anh em tôi biết. Và ông cho biết ông đã học được điều gì qua những khó khăn đó. Cha tôi không bao giờ biết rằng ông đã dạy chúng tôi rất nhiều qua những điều ông chia sẻ với chúng tôi. Cha tôi không toàn hảo, nhưng ông chân thật, cởi mở, là người nhiều tình cảm và không ngại biểu lộ tình cảm của mình. Tôi ước mong các con tôi cũng thấy tôi là một người cha giống như vậy. Thưa quý vị, người cha trong gia đình nói trên là người dạy con bằng chính đời sống của mình. Ông là con người như thế nào thì bày tỏ ra như vậy, rất thật và rất gần với con cái. Đây là điều quan trọng chúng ta cần để ý nếu chúng ta muốn các con của mình, đặc biệt là những đứa con trai, lớn lên có đời sống tình cảm, lành mạnh và quân bình. Một đứa bé phát triển bình thường là đứa bé được cha yêu thương, chấp nhận, và lớn lên có thể nói như vậy về chính mình. Tôi biết tôi là người có khả năng, có thể làm những việc bình thường người khác giao cho tôi. Tôi sẽ có lúc vấp váp, nhưng không sao, tôi sẽ học hỏi và rút kinh nghiệm qua những vấp váp đó. Tôi là con của Chúa, Chúa yêu tôi và chấp nhận tôi, như thế là đủ cho tôi rồi. Tôi yêu thương người chung quanh và sẵn sàng nhận tình yêu người khác dành cho tôi. Tôi yêu thương và tôn trọng chính mình. Tôi biết tôi có thể bày tỏ con người thật của mình với cha mẹ và người thân yêu. Tôi có lúc vấp váp lầm lỡ nhưng không sao, người chung quanh vẫn yêu thương và chấp nhận tôi. Tiến sĩ James Dobson, một bác sĩ y khoa, cũng là nhà tâm lý học Tin Lành nổi tiếng, chia sẻ điều sau đây trong một quyển sách nói về cách làm thế nào để giúp con cái tự tin và có cái nhìn đúng về chính mình. Ông nói, dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ban cho con người 6 nguyên tắc sống quan trọng sau đây. Thứ nhất, kính yêu Chúa hết lòng. Thứ hai, yêu thương đồng loại. Thứ ba, tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt trên chúng ta. Nguyên tắc thứ tư là tuân hành giới răn của Chúa. Thứ năm, có tinh thần kỷ luật và tự chế. Và thứ sáu, có tấm lòng khiêm nhường. Đây là 6 nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng con người chúng ta. Những nguyên tắc này tuyệt đối thích hợp cho mọi đời sống, trong mọi thời đại. Người cha sẽ làm trọn vai trò của mình khi người đó sống theo 6 nguyên tắc trên, và dạy cho con cái biết và thực thi những nguyên tắc căn bản đó. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Thánh Vịnh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh và vai trò của người cha trong gia đình qua hình ảnh của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta. Người cha là người mang lại cho con cái những điều cần yếu sau đây. Thứ nhất là nơi che chở, bảo bọc con. Theo Thánh Vịnh thứ 3, câu 3, Chúa là cái khiên che chở chúng ta. Ngài giúp chúng ta an tâm và có thể ngước đầu lên đối diện khó khăn. Người cha trong gia đình cũng phải là nơi cho con nương tựa như thế. Thứ hai là ánh sáng soi lối và cứu giúp. Thánh Vịnh thứ 27 câu 1 ghi như sau. Chúa hằng hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Ngài là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Con cái trong gia đình cũng trông mong cha mình là người hướng dẫn, giúp đỡ mình trong lúc gặp nguy biến, khó khăn. Và thứ ba, cha là người yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. Thánh Vịnh thứ 103 ghi như sau. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Con cái của chúng ta cần có một người cha nhân từ, yêu thương, chậm nóng giận và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là các ông cha, bà mẹ, đặc biệt là các ông cha, noi gương Chúa trong vai trò làm cha, để chúng ta thật sự là người che chở, hướng dẫn, giúp đỡ con cái, và nhất là yêu thương, tha thứ, thông cảm với những đứa con mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, trọn đời con nhớ ghi ơn Ngài. Biển tội xưa trầm luân mê đắm, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con.
Ngày ca con dâng lên Chúa, lòng thành con nhớ ghi ơn Ngài. Nguyện đời con gần bên Chúa mãi, cho đến suốt đời quyết đi theo Ngài.
Con đi theo Chúa không rời, bao con sông phố trong đời, trong dân đi có thay Ngài sự qua đến tôi. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an có vui.
Mùa ta ơn, con dân lên Chúa,
con dân lên Chúa một bài ca thiết tha chân thay.
Mùa ta ơn,
cầu xin cho thánh dắt con trên đường trần gian vượt bao khó khăn. Rồi ngày mai trên đời thiên quang, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng ta hát vang bên con.
dâng lên Chúa, lòng hay con nhớ ghi ơn Ngài, nguyện đời con gần bên Chúa mãi, cho đến suốt đời quyết đi theo Ngài.
Đi theo Chúa không rời, bao cơn giông tố trong đời, trong dân nguy có tay Ngài chia hòa niềm vui. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an khó vui.
Mùa ta ơi,
trên đường trần gian vượt bao khó khăn, rồi ngày mai trên nơi thiên quan, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng ca hát quan thiên quan.
Nguyên Thủy và Thiên Chương vừa trình bày ca khúc Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa, nhạc và lời, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Người Cha Khôn Ngoan do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lễ cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm để con cái có dịp nhớ đến công ơn cha của mình và bày tỏ qua những thiệp ghi ơn và quà tặng cho cha. Lễ cha được bắt đầu tại Spokane, tiểu bang Washington vào năm 1910 và từ năm 1924 được chính thức tổ chức hàng năm trên toàn nước Mỹ. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất lớn lao. Con cái có bổn phận nhớ đến không những trong ngày lễ cha, lễ mẹ mà thôi, nhưng phải được bày tỏ hàng ngày qua lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rất rõ về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Và một trong 10 điều răn của Chúa dạy con cái là hãy hiếu kính cha mẹ. Thánh Kinh không những dạy con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ, nhưng Thánh Kinh cũng nói rõ cha mẹ và đặc biệt chủ gia đình là người cha có trách nhiệm trong sự dạy dỗ con cái. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn đầu tiên có lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Lời Thánh Kinh trong Châm Ngôn chương 4 câu 1 cũng chép: Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Qua người cha, con cái được sự nuôi nấng và dạy dỗ. Vì vậy, thiên chức làm cha phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh và trọn vẹn. Vì là một thiên chức, cho nên chúng ta không thể coi thường hoặc vì vô tình hay cố ý trao thiên chức này cho một người khác. Ngày nay tại Hoa Kỳ, con cái có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài phạm vi gia đình như các chương trình trên TV hoặc mạng lưới Internet. Nếu chúng ta không chú tâm khuyên dạy con cái, những nhân vật xa lạ có thể trở thành người hướng dẫn các con của mình vào những con đường hư hoại. Chúng ta không thể thay đổi được những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng điều người cha có thể làm được là chính mình sống đời sống làm gương tốt cho con cái noi theo. Một nhà văn đã viết: Cha mẹ không thể thay đổi màu mắt của con, nhưng cha mẹ có thể cho mắt của con thấy được ánh sáng của những điều hay, lẽ phải. Khi con cái vừa mở mắt chào đời, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ và làm gương sáng cho con, như lời Thánh Kinh dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lìa khỏi đó. không những quý bậc từ phụ phải thi hành thiên chức làm cha, nhưng phải thi hành một cách trọn vẹn, hầu cho con cái được trưởng thành trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Chúa đã tạo dựng nên con người một cách toàn mỹ, với bốn khía cạnh cần được sự dạy dỗ và nuôi nấng của cha mẹ. Thứ nhất, các con cần được sự chăm sóc về phần vật chất, như có đủ thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở. Thứ hai, các con cần được sự dạy dỗ về phần kiến thức và về lễ nghĩa, như cho các con đến trường học, giúp cho các con làm bài tập hàng đêm, biết cách đối xử trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ ba, các con cần được đáp ứng về phần tinh thần và có đời sống đạo đức, như được yêu thương, khen ngợi khi thành công, an ủi khi buồn bã, nhớ đến công ơn tổ tiên, lòng yêu tổ quốc, có lý tưởng sống và ý chí tự lập. Thứ tư, các con cần được sự hướng dẫn về phần tâm linh để nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài và là đấng đáng được tôn thờ. Nhiều người cha chỉ lo cho con cái đầy đủ về khía cạnh vật chất và nghĩ như vậy là đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng muốn cho con có một cuộc sống trưởng thành trong mọi phương diện, người cha có trách nhiệm nuôi nấng và hướng dẫn con cái của mình trong cả bốn khía cạnh nêu trên. Thánh Kinh có viết về một người cha khôn ngoan, đó là ông Gióp. Ông Gióp là một người lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất lẫn thuộc linh. Sách Gióp chương 1, từ câu 1 đến câu 5 chép, tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Nhân dịp lễ cha năm nay, mong Chúa nhắc nhở quý bậc từ phụ, không những lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất, nhưng luôn đặt sự tôn thờ Thiên Chúa, ưu tiên số một trong gia đình và trong sự dạy dỗ con cái. Đó chính là bí quyết thành công của một người cha khôn ngoan.
Thank you. chân tôi vấp ngã, tháng năm phôi pha tôi nhớ mãi tình yêu cha. Cha luôn dạy tôi yêu Chúa trong cuộc đời, dạy tôi cách sống giữa tình người. Cha thương tôi vô bờ vô bến, tạ ơn Chúa ban cho tôi người cha tuyệt vời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong dịp lễ cha, một người con có cảm tưởng về cha mình như sau. Món quà quý nhất tôi nhận được là khi cha tôi tặng tôi một chiếc hộp nhỏ nhân dịp sinh nhật của tôi. Trong hộp này có một tấm giấy với những hàng chữ do cha tôi viết như sau. Con yêu dấu, năm nay ba tặng cho con 365 giờ, mỗi ngày 1 giờ sau khi ăn cơm tối. Một tiếng đồng hồ này hoàn toàn của con. Chúng ta có thể trò chuyện, đi dạo mát, vui đùa, xem tivi, giúp con làm bài tập hoặc bất cứ điều gì con muốn ba làm với con trong một tiếng đồng hồ này. Người con kể tiếp, cha tôi không những giữ lời hứa mỗi ngày dành cho tôi một tiếng đồng hồ, nhưng ông cũng tiếp tục tặng cho tôi món quà đó hàng năm. Tôi được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn là do thì giờ cha tôi đã dành cho tôi. Thượng Đế là cha yêu thương, cũng dành những món quà tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Tình thương của Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu quý vị muốn nhận được quà tặng của Cha Thiên Thượng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng và có được cuộc sống ý nghĩa trên trần gian. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tuổi thơ êm ái trong vòng tay cha, nắm tay cha, tôi bước từng bước trong cuộc đời. Cha yêu thương chăm sóc lo toan mọi điều, cha là lẽ sống cho cuộc đời tôi. Cha tha thứ khi tôi lỗi lầm, cha khích lệ khi tôi ngã lòng, cha nâng đỡ khi chân tôi vấp ngã. Tháng năm phôi pha tôi nhớ mãi tình yêu cha. Cha luôn dạy tôi
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 995 Khi Liên Lạc. Xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 995 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha vui sướng khi tôi vâng lời. Cha mỉm cười khi tôi vững vàng. Cha tin tưởng khi chân tôi tin bước. Tháng năm phôi pha tôi nhớ mãi tình yêu Cha.
Cha tuyệt vời.